Tác phẩm Nghệ thuật nói trước công chúng. Tác giả Alfred Jack. Người dịch Phan Quang Định, Nguyễn Văn Phúc. Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành. Nhiều người đọc. Chương 1. Nói trước công chúng không khó. Anh đừng bận tâm làm gì, George, em trai tôi bảo. Có lẽ anh cần nghỉ ngơi ít lâu. Hãy đi đâu đó nghỉ ngơi độ một tuần. Tôi lắc đầu, tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng tôi không cần nghỉ ngơi gì cả. Tôi đang rất thích với công việc. Tôi đáp, tôi không cần ai thương hại, mà tôi cũng không cần đến một chuyến nghỉ ngơi. Có lẽ phong cách giảng dạy của tôi có phần nào trở nên nhàm chán, thế thôi. Hay chú có nghĩ là giọng nói của tôi không còn khỏe như trước đây? George mỉm cười, và trong khi đi về phía cửa dẫn lên bục giảng để bắt đầu bài giảng tiếp theo, George nói với tôi, em sẽ làm cho họ hưng phấn trở lại, anh đừng lo. Nhưng tôi lo lắng thật sự, đó là lần đầu tiên trong hơn 20 năm giảng dạy và phát biểu trước công chúng của tôi, một thành viên trong cử tọa đã ngủ gật, ít ra cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện điều đó. Lẽ ra điều phát hiện này cũng không đến nỗi nào, nhưng đằng này nó lại xảy ra trong một bài giảng mà trước đây luôn luôn gặt hái thành công. Tôi tự trách móc mình, về đến văn phòng, tôi quyết định quên đi chuyện không vui đó. Một giờ sau, Rock đến tìm tôi với bộ mặt thiểu não. Anh ta nói, tay này đúng là một Rip Van Winkle, anh ta cũng ngủ suốt từ đầu đến cuối bài giảng của em. Lời giải đáp cho điều bí ẩn về người đàn ông ngủ xuất hiện ngay sau đó. Chúng tôi mời anh ta đến uống trà và tế nhị nói cho anh ta biết rằng chúng tôi, những người làm công việc giảng dạy, coi việc một học viên ngủ gật trong buổi giảng mà không có nguyên do xác đáng là một điều đáng buồn. Ông ta cho chúng tôi biết rằng ông ta có bệnh lãng tai và nói rằng có lẽ ông ta là người lãng tai duy nhất trên đời này chỉ nghe được rõ khi nhắm cả hai mắt lại. Đây là trường hợp duy nhất chỉ có thể xảy ra một lần trong đời bất cứ một người nào từng đứng trên bục giảng, tại các bàn tiệc, trên sân khấu và từ 101 vị trí khác. Ở đó mọi người lắng nghe họ nói. Mọi chuyện đều đã xảy đến với tôi và tôi cũng đã phạm phải những lầm lỗi mà một diễn giả có thể mắc phải. Quyển sách này được viết ra với mục đích không để cho những chuyện tương tự xảy đến với bạn, hoặc nếu chúng có xảy đến, sẽ giúp bạn biết cách đối phó. Để cho quyển sách tỏ ra thật hữu ích đối với bạn, bạn hãy tưởng tượng là tôi đang viết cho riêng một mình bạn. Hãy quên đi những độc giả khác có thể đọc nó sau này. Khi tôi dùng đại từ bạn để xưng hô, tôi có ý muốn nói với chính bạn là người đang đọc quyển sách này. Trước tiên, nhan đề của chương này có thể làm cho bạn không bằng lòng. Bạn sẽ nói, nếu như nói trước công chúng thực sự không khó, thì ai còn cần mua quyển sách này làm gì? Đó là một nhận xét chính xác, nhưng mời bạn hãy suy ngẫm sự kiện sau đây. Hầu hết mọi người trong chúng ta đều có thể nói năng lưu loát với bạn bè, trong gia đình, trong một quán rượu hoặc tại hội quán. Chẳng hạn bạn có thể chỉ nhớ lại cách thức mà bạn kể về một chuyến đi nghỉ hè, một tai nạn giao thông mà bạn được chứng kiến, hoặc cách thức mà bạn biểu lộ khi bị kích động vì những gì xảy đến cho bạn tại văn phòng làm việc. Vậy thì tại sao mọi người lại không thể nói năng tương tự như thế trước một đám đông? Có thể bạn sẽ trả lời như sau. Trước tiên, tôi không nói năng lưu loát như một người có khiếu ăn nói. Thứ hai, tôi không tin tưởng giọng nói của tôi trước cử tọa đông đảo, trong một phòng họp hoặc một sảnh đường. Thứ ba, tôi cảm thấy run sợ trước ý tưởng đứng lên phát biểu trước một đám đông. Như thế là bạn nhìn nhận rằng bạn có thể nói chuyện tạm được trước một đám đông, nhưng bạn cảm thấy cần phải tập luyện nhiều hơn nữa. Tốt lắm, tôi hứa sẽ giúp bạn. Nếu bạn thực hành tốt những bài học trình bày trong quyển sách này, bạn có thể trở thành một người nói chuyện giỏi, nghĩa là bạn có thể nói chuyện trôi chảy trước đám đông. Những lo sợ của bạn liên quan đến giọng nói sẽ lần hồi biến mất, và bạn không còn run sợ khi phải nói trước đám đông, dù đông đảo đến đâu. bạn vẫn còn cảm thấy hồi hộp một chút. Hẳn nhiên rồi, nhưng điều đó có ích cho bạn. Nhiều người gọi đó là sự phấn khích, excitement, và ta có thể kiểm soát nó bằng ý chí, nhưng không bao giờ bạn còn có cảm giác khiếp sợ nữa. Quyển sách này sẽ hữu ích cho bạn theo chiều hướng sau. Hầu hết chúng ta đều là những người trung bình trong nhiều lĩnh vực, bởi vì chúng ta hiểu biết mọi thứ qua kinh nghiệm bản thân, chứ chưa bao giờ học hỏi từ cơ bản. Điều này đúng đối với việc ăn nói trước công chúng, cũng như đối với việc chơi các môn thể thao. Chẳng hạn, một trong những anh bạn đồng nghiệp của tôi là một người chơi môn tennis rất giỏi. Anh ta từng đoạt chức vô địch trẻ nước Anh và cũng đã tạo được thành tích vẻ vang tại giải quần vợt Wimbledon. Tại sao hiện nay, mặc dù ít ra sân, anh ta vẫn có thể thi đấu với các tay vợt tự rèn luyện trong câu lạc bộ và thường đánh thắng họ? Câu trả lời là, một khi bạn am hiểu những điều cơ bản trong từng lối chơi, bạn có thể thua một ván, nhưng không bao giờ bạn là một đối thủ kém cỏi. Cũng vậy, một khi bạn am hiểu các kỹ thuật cơ bản của khoa ăn nói trước công chúng, bạn sẽ không bao giờ là một diễn giả kém cỏi. Bạn vẫn chưa tin, phải không? Tôi sẽ tiết lộ cho bạn một bí mật. Người ta đã nói và viết quá nhiều điều vớ vẩn về vấn đề ăn nói trước đám đông hơn là bất cứ một đề tài nào khác. Vì sao vậy? Bởi vì có nhiều ông thầy dạy quyết tâm biến ai đó trở thành một nhà hùng biện hoàn chỉnh. Nhưng bạn đâu có muốn trở thành một Demosthen hay một Abraham Lincoln khác. Bạn chỉ muốn là một người bình thường, có đủ tự tin và có thể đứng lên phát biểu một cách thoải mái trước đám đông, có phải như thế không? Bạn sẽ thấy quyển sách này không phải là một tập hợp những mẩu chuyện vui nhộn, những lời trích dẫn hay những bài phát biểu nổi tiếng của các diễn giả lừng danh nhất hiện nay hay trong quá khứ. Đó là một cách thức dễ dàng để biên soạn một quyển sách. Một quyển sách như vậy không có gì cho bạn. Việc sử dụng các trích dẫn sẽ được đề cập đến sau. Đối với những sách sưu tập chuyện vui cười, tôi có ý kiến là bạn đừng sử dụng chúng. Những bài phát biểu lừng danh cũng giống như các tuyển tập thơ và các sách truyện thuộc thể loại hư cấu được nhiều người ưa thích là những gì mà một người có thể thích hay không thích đọc. Việc bạn không thích đọc Shakespeare không có nghĩa là bạn không thể là một người ăn nói lưu loát. Các sinh viên thích đọc các tác phẩm lớn có thể vẫn cứ đọc chúng. Nhưng không cần có một quyển sách tập học các trích đoạn rút ra từ các tác phẩm đó. Có một thời gian, chúng tôi khuyên các sinh viên ra sức học tập các bậc thầy và đọc các tác phẩm kinh điển, và chúng tôi ít khi đạt được kết quả mong muốn. Ép các bạn học tập các điển hình của các diễn giả xuất sắc không đem lại lợi ích gì cho các bạn. Kết quả là bạn sẽ trở nên chán ngán môn học, và chúng ta ít khi thành đạt được điều gì ở bất cứ lĩnh vực nào mà chúng ta không có hứng thú. Tôi thường bị các đồng nghiệp trách cứ khi đưa ra nhận định này, nhưng không có gì có thể so sánh với việc rèn luyện cho hàng ngàn diễn giả tương lai nhận biết điều gì có ích cho họ và điều gì không. Một diễn giả bẩm sinh. Trong các câu chuyện thần tiên, các bà tiên vung chiếc đũa thần trên đầu đứa bé mới chào đời. Thế là từ đó về sau, nó được che chở khỏi các mưu ma chước quỷ của bọn phù thủy. Khi nào chính mắt tôi nhìn thấy một bà tiên làm một phép lạ tương tự đối với một đứa bé để biến nó thành một diễn giả xuất chúng, tôi mới tin là có những diễn giả chào đời với một khả năng hùng biện thiên phú. Phần lớn các diễn giả gặt hái được thành công là bởi vì vào một lúc nào đó trong đời, họ thực sự ước muốn ăn nói trước công chúng. Họ bắt đầu tập ăn nói và kiên trì tập luyện. Đại đa số trong bọn họ dành nhiều thời giờ cho việc tự hoàn thiện mình trong nghệ thuật phát biểu trước công chúng. Một người có khiếu ăn nói ít khi có thể trở thành một diễn giả tài giỏi. Người đó không có đủ thành tâm để đi xa. Ngược lại, bất cứ một người trung bình nào có một vốn từ ngữ trung bình cũng có thể tự luyện tập để trở thành một người ăn nói giỏi. Chúng tôi có những học viên từng trải qua các khóa đào tạo của chúng tôi, nhưng vẫn đỏ mặt mỗi khi phát biểu. Và phàn nàn rằng họ không phải là những diễn giả bẩm sinh. Những người khác tỏ ra quá lo lắng đối với vốn từ ngữ ít ỏi, hoặc tỏ ra chán nản vì giọng nói khó nghe của họ. Những người này đã trở thành những diễn giả thành công, họ tự mình đi tới thành công bằng quyết tâm học hỏi người khác, và bằng cách thực hành những gì họ học hỏi được. Hãy thứ lỗi cho tôi nếu những gì tôi nói ở đây có vẻ khoa trương, nhưng tôi không có cách nào khác. Để chứng minh cho bạn thấy rằng ý tưởng về việc một diễn giả bẩm sinh chỉ là một huyền thoại. Không kiếm được việc làm. Anh ta là một người còn trẻ và dễ bị kích động. Cuối cùng anh ta cũng nhận được một đề nghị hấp dẫn về một chỗ làm rất tốt ở nước ngoài. Đó là một việc làm mà anh ta hằng mơ ước. Điều trở ngại duy nhất là anh ta phải ra trước một ủy ban tuyển chọn. Anh ta xuất hiện nhưng không thành công trong việc gây ấn tượng trước ủy ban. Anh ta biết rất rõ những gì cần phải nói trong buổi hội kiến. Nhưng khi bị chất vấn bởi 5 vị quản trị viên oai vệ, anh ta tỏ ra mất bình tĩnh. Các câu trả lời của anh ta đều sai hết. Anh ta bị từ chối và trong một thời gian dài sau đó anh ta rất đau khổ. Làm sao tôi biết được chàng trai đó đã thất bại ra sao? Bởi vì chính tôi là chàng trai đó. Sau đó tôi đã đi bán hàng trong 3 năm, nhưng những kinh nghiệm bán hàng cũng không giúp ích gì cho tôi. Tôi tự hỏi một kinh nghiệm như của tôi có thể xảy đến bao nhiêu lần đối với người khác. Trong trường hợp của tôi, ủy ban tuyển chọn đó có lẽ đã làm đúng. Kinh nghiệm lâu năm trong việc làm cố vấn cho các công ty đã cho tôi biết nhiều khi một người có năng lực lại không được đề bạt chỉ vì anh ta không có khả năng diễn đạt ý kiến của mình một cách chính xác. Nhiều diễn giả giỏi là những người ba hoa, nhưng thông thường, một người quản lý giỏi thường có cái nhìn xuyên suốt mọi thứ. Tuy vậy, việc chọn lựa không phải luôn luôn xảy ra giữa một người nói năng ba hoa và một người trầm lặng. Nhiều khi nó lại xảy ra giữa một người quá đỗi trầm lặng và một người có khả năng sắp xếp và trình bày các dữ kiện một cách mạch lạc. Trong một hoàn cảnh như thế, công việc làm thường về tay người thứ hai. Như vậy có thể nói, khả năng phát biểu lưu loát là một trong những yếu tố quan trọng giúp một người đi tới thành công. Nghệ thuật ăn nói cũng cần thiết cho người thành đạt. Nhiều nhà quản lý doanh nghiệp cũng tỏ ra thiếu tự tin khi phát biểu trước đám đông, bởi vì trong một thời gian dài trước đây, công việc làm ăn khá dễ dãi. Bản năng ăn nói không được coi là quan trọng đối với một nhà doanh nghiệp. Dù sao thì giai đoạn đó cũng đã đi qua. Các nhà quản lý doanh nghiệp ngày nay phải thường xuyên đi ra nước ngoài để đàm phán với các đồng sự của họ. Họ phải tham gia trong nhiều ủy ban khác nhau, họ phải nói chuyện với nhân viên dưới quyền, họ phải phát biểu tại các dạ tiệc và các bữa ăn trưa. Một số các nhà doanh nghiệp bỏ qua những phần đào tạo thiết yếu cho nghề kinh doanh, và điều này khiến cho họ cảm thấy khốn khổ. Mặc dầu họ vẫn thường cố gắng tự lừa dối bằng cách nghĩ rằng lợi ích của công việc kinh doanh của họ không đòi hỏi phải có tài ăn nói trước đám đông. Họ đau khổ bởi vì họ không thành công trong việc tự lừa dối. Không một nhà quản lý nào tỏ ra ưa thích cái cảm tưởng rằng anh ta không làm được tốt mọi việc thuộc phạm vi trách nhiệm của họ. Nhiều nhà quản lý không được ưa thích đối với nhân viên chỉ vì họ không biết cách biểu đạt tình cảm và ý nghĩ của họ. Làm sao một nhà quản lý có thể tác động lên người khác khi anh ta không thể trò chuyện với họ một cách thỏa đáng? Tôi thường hay khuyến cáo các vị giám đốc điều hành năng chuyện trò với nhân viên của họ và để cho các công nhân xuất hiện càng nhiều càng tốt trong các hình ảnh giới thiệu các hoạt động của công ty. Điều này có thể giúp một cách đáng kể vào việc hạn chế bớt các bất hòa trong lao động sản xuất. Trong đa số trường hợp, nguyên do sâu xa của mọi bất hòa giữa chủ và thợ nằm ở sự khiếm khuyết của người giám đốc điều hành trong việc tự biểu đạt trước đám đông. Nghệ thuật ăn nói còn là một niềm vui. Khả năng ăn nói trôi chảy thường giúp cho mọi người thành đạt trong cuộc sống, và nó còn được xem là một phẩm chất thiết yếu đối với một nhà quản lý. Đúng là có một số người đạt đến đỉnh cao của thành công là những người ít lời, nhưng hầu hết Những người này đều sử dụng đáng kể khả năng ăn nói của họ khi họ bước lên các nấc thang của sự thành công. Ngay khi chúng ta bỏ qua một bên yếu tố thành công của nghệ thuật ăn nói trước đám đông, thì nó vẫn còn là một cái gì đó đáng cho chúng ta học hỏi và trau dồi. Ai trong chúng ta cũng cần được ngợi khen và đánh giá một cách trung thực. Nhiều người cũng thích giúp đỡ người khác nếu có thể được. Có thể bạn từ chối tham gia tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, có thể bạn yêu cầu rút tên ra khỏi một danh sách các ứng cử viên được đề cử vào một chức vụ danh dự nào đó. Lý do của hành động của bạn có thể là do sự thiếu lòng tin vào khả năng ăn nói của chính bạn. Những ai tham gia vào chính quyền địa phương, vào các tổ chức, các ủy ban nhằm mục đích giúp đỡ người khác, vào các hoạt động kịch nghệ, thể thao hoặc bất cứ một sinh hoạt nào khác, thường cảm nhận được những niềm vui rất sâu sắc. Những người này thường than phiền, không biết tại sao họ tham gia vào những công việc như thế, nhưng thật ra họ chỉ hành động chỉ vì họ ham thích. Họ cảm thấy tràn trề hạnh phúc trước những lời khen chân thành về các công việc mà họ hoàn thành một cách xuất sắc. Một số người nghĩ rằng họ sẽ còn hạnh phúc hơn nữa nếu họ được học hỏi và trau dồi nghệ thuật ăn nói trước đám đông. Còn một điều khác nữa, một người giỏi ăn nói trước đám đông cũng thường là một người nói chuyện hay, và một người nói chuyện hay thì ở đâu cũng được hoan nghênh. Như vậy thì nghệ thuật ăn nói trước đám đông, public speaking, rất cần thiết đối với các nhà quản lý doanh nghiệp, các chính trị gia, các luật sư, các viên chức chính quyền, các nhà truyền giáo, các nhà giáo, các vị lãnh đạo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống và các chủ nhiệm các câu lạc bộ. Nghệ thuật ăn nói trước đám đông luôn luôn có ích cho những ai cần phải phát biểu ý tưởng, các nhân viên bán hàng, các viên chức nhà nước, các nhà hoạt động xã hội, các diễn viên, rất ít người trong số họ là những người có khiếu ăn nói trước đám đông, và những ai quan tâm đến các hoạt động tập thể. Lòng nhiệt thành. Đến đây chắc bạn cảm thấy nóng lòng muốn bắt đầu ngay bài học thứ nhất. Dù sao cũng không nên nóng vội. Tôi muốn dành cho bạn nhiều ngạc nhiên hơn nữa về những gì mà khả năng ăn nói trước đám đông có thể cống hiến cho bạn. Tôi hành động như vậy bởi vì tôi rất nhiệt tâm với công việc này và tôi muốn bạn cũng cảm thấy như tôi. Còn rất nhiều việc bạn phải làm, và chỉ khi nào tôi có thể truyền cho bạn ngọn lửa nhiệt tình, khi đó tôi mới dám chắc là bạn sẽ tiếp thu những bài học của tôi một cách tốt nhất. Trau dồi nghệ thuật ăn nói lưu loát từng giúp cho nhiều người khắc phục tính cả thẹn và tính dễ bối rối. Có thể bản thân bạn không có các nhược điểm này, nhưng hàng ngàn người khác vẫn vấp phải. Có khi tính cả thẹn không khiến cho họ trở nên ít nói, mà lại biến họ thành những người ăn nói một cách ồn ào. Dù thuộc về trường hợp nào đi nữa, nếu có thể loại bỏ được nhược điểm này vẫn tốt hơn. Tập hợp tư tưởng một cách mạch lạc. Có được khả năng tư duy một cách minh bạch trong bất cứ tình huống nào là một kỹ năng rất quý báu. Phát triển các năng lực tiềm ẩn. Nhiều người có những năng lực ở trạng thái tiềm tàng bởi vì họ không có khả năng bày tỏ tư tưởng của họ một cách rành mạch và tự tin. Làm phong phú thêm nguồn vốn sẵn có. Sau đây là một ví dụ. Có biết bao nhiêu người có những ý tưởng độc đáo, nhưng họ không biết cách làm cho các ý tưởng này trở nên hữu ích, chỉ vì họ không có khả năng trình bày các ý tưởng của họ một cách thuyết phục. Phát huy tính tự chủ. Việc ăn nói trước đám đông đem lại sự tự tin rất cần thiết cho việc phát huy tính tự chủ nơi mỗi người. Tạo thêm bè bạn. Một người có khả năng đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau một cách thú vị luôn luôn là một khách mời được săn đón. Và như tôi đã nói, khả năng đó cũng cho phép người ta hoàn thành tốt đẹp vai trò của mình trong đời sống cộng đồng và nói năng trôi chảy trước những cử tọa lớn. Như tôi đã nói, nếu bạn là một người nhiệt tình, bạn sẽ không thấy việc ăn nói trước đám đông là một cái gì khó thành tựu. Nhưng với một điều kiện, đó là bạn phải là một người thích giúp đỡ người khác. Điều này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng trong 9 phần 10 trường hợp, một bài phát biểu không ra gì chỉ vì diễn giả là một người ích kỷ. Tôi không có ý nói anh ta là người ích kỷ trong đời sống thường ngày. Tôi chỉ muốn đề cập đến lĩnh vực ăn nói trước đám đông. Điều tôi muốn nói là nhiều diễn giả trước tiên, sau cùng và hầu như lúc nào cũng chỉ nghĩ về mình và quên đi cử tọa. Anh ta muốn nói năng cho hay để tự mãn với chính mình. Anh ta muốn được mọi người vỗ tay tán thưởng. Anh ta đổ lỗi cho cử tọa khi bài phát biểu không thành công hoặc khi câu chuyện lý thú mà anh ta kể không khiến cho ai cười. Cũng có thể anh ta không đổ lỗi cho cử tọa. Anh ta cũng có thể nghĩ rằng anh ta là một diễn giả tuyệt vời bởi vì vị chủ tọa đã nói như vậy với anh ta sau đó. Nếu bạn được yêu cầu phát biểu trước đám đông, trước hết bạn phải quyết định xem bạn có thể làm được điều gì hữu ích hay không. Nếu không, tốt hơn là không nên nhận lời. Dưới đây là những câu hỏi mà bạn phải tự đặt ra cho mình. Thứ nhất, ta có thể dạy cho họ được một điều gì đó hay không? Thứ hai, ta có thể truyền đạt cho họ một nguồn cảm hứng nào không? Thứ ba, ta có thể khơi dậy cho họ một tình cảm nào đó không? Thứ tư, ta có thể đem đến cho họ những niềm vui. Thứ năm, ta có thể thuyết phục họ làm một điều gì tốt đẹp cho cộng đồng hay không? Thứ sáu, ta có thể bày tỏ lòng tôn kính đối với một người nào đó và làm cho cử tọa cảm thấy ta thay mặt họ làm điều đó không? Thứ bảy, ta có thể chuyển giao cho họ một thông tin nào đó rất hữu ích hay không? Điều này nghe có vẻ lỗi thời, nhưng một diễn giả cảm nhận được vai trò chuyển tải một thông điệp nào đó đến cử tọa. Chỉ khi nào anh ta cảm nhận được tính cách khẩn trương của công việc, anh ta mới có được một bài phát biểu xuất sắc. Tôi sẽ làm hết sức mình để giúp bạn có được khả năng chuyển đạt một thông điệp, và tôi tin tưởng bạn sẽ sẵn sàng đi tới cùng.